Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 7 2021. Chúng ta vẫn còn đi lăn quanh trong cái phần nội dung, tức là cái phần thứ ba. Mình đang nói về các cái mẫu đối thoại của ni sư Dhammadina và ông cư sĩ. Và cái phần giải thích của chúng ta đi vô đến vấn đề thứ ba, đó là vấn đề chứng nhập diệt thọ tưởng định. Hôm nay mình đi lại cái phần này. Phần này nó có những cái nét mà chúng ta đã đi ngang qua hôm rồi. Hôm rồi mình đã đi vô một cái phần, đó là nội dung tu tập. Và trong cái nội dung này nó có những cái ý mà mình khai triển, tất nhiên là chưa hết. Ý đầu tiên đó là triệt tiêu ba ý niệm khi mình muốn vào diệt tận định. Mình ôn lại một chút để đây chúng nhớ, lỡ có người vào diệt tận định rồi thì các vị nhớ nghe, đây là những cái sắc thái. Và nếu chúng ta không nhớ điều này thì không thể đi vô một cái buổi thiền định cho nó an lạc, nói chi đến việc tận định. Điều thứ nhất, ý niệm đó là tôi không phải là đang chứng nhập việc tận định, tức là những ý niệm sẽ, thứ hai là đang, đã. Tại vì khi mình tọa thiền có chút an lạc, mình nói là tôi đang an lạc thì ngay lúc đó vọng thức nó liền phát sinh bồi bồi. Hoặc là tôi sẽ đi vào tầng thiền định hôm nay, thì thưa các vị, ngay điều đó nó đã làm thành một loại tác dụng là nó làm cho tâm thức các vị bất an. Ba yếu tố này, thưa các vị, nó không cái gì ngoài những ý niệm của các vị sinh khởi cả. Mình lấy cái kinh nghiệm của sự tu tập của mình giải thích về điều này thôi. Ví dụ có một hôm nào đó mình tọa thiền cảm thấy lòng mình nó tràn đầy hỷ lạc, hay để cho trạng thái hỷ lạc đó nó hiện diện trong tâm thức thôi, bằng các vị xác định rằng là ồ, hóa ra đây là trạng thái hỷ lạc, thì thưa các vị, liền tức khắc trạng thái ấy nó liền bay mất. Thế là cũng có một sự việc nó phát sinh đối với một số người chúng ta tu tập, đó là khi mình tọa thiền thì mình lại nhớ rằng là mình đã từng có một trạng thái hỷ lạc như vậy phát sinh trong những giờ thiền tọa nhất định. Mình mơ ước rằng là hôm nay mình cũng sẽ nếm lại hương vị an lạc như mình đã từng. Đó là sự mong muốn tôi sẽ được. Thì thưa các vị, trạng thái đó không phát sinh. Đây là trạng thái định thường thôi nghe. Hỷ lạc thường của thiền định thôi. Của sự tu tập bình thường phàm phu chúng ta thôi. Và mình nhớ rằng là mình đã có, hoặc là tôi hôm nay sẽ thành đạt điều này, hoặc tôi đang trú trong trạng thái hỷ lạc của thiền định, thì thưa các vị, sẽ không có trạng thái đó đang xảy ra. Trái lại, mình chỉ yên lòng rằng cứ tọa thiền chỉ biết một việc an trú trong pháp thực tập thì trạng thái hỷ lạc này nó tự phát sinh thôi. Gọi rằng là ta chuẩn bị và nó tự rớt xuống thôi, ta mở lòng ra đón nhận nó thôi. Chứ mong muốn hoặc là ý niệm khởi lên nhắc nhở về nó, hoặc là chúng ta có một cái hồi ức chi về những trạng thái đã đi ngang qua, thì những trạng thái an lạc của một thời tu, một thời thiền định dường như không thể nào đến với ta được. Do vì cái bản chất của ý niệm nó được gọi là xao động nghe. Nó là xao động. Thứ hai, nó là vọng thức. Và do vậy cho nên khi có ý niệm chen vô thì thưa các vị, tất cả cái trạng thái mà các vị đã có mặt trước đó như hỷ lạc không bao giờ nó xảy ra lại. Cho nên người ta nếm được một chút hương vị của sự tu tập an lạc. Và người ta cứ mong muốn rằng là trong thời thiền định này tôi sẽ nếm được hương vị an lạc như xưa thì không bao giờ xảy ra. Trái lại, ta cứ mặc nhiên bỏ nó qua thì nó lại ghé lại chúng ta. Đây là triệt tiêu ba ý niệm sẽ được, đang được và đã từng được. Đó là ý thứ nhất mình đã giải thích thêm rồi. Là hôm trước mình cũng đã gọi cho nhau về một cái vấn đề kế tiếp là vấn đề chi? Đó là xuất và nhập diệt thọ tưởng định. Cái phần này nó có ba bốn nét lý thú mà chúng ta nên lưu ý nha. Thông thường các bậc thánh láng ngày xưa, các ngài đi vào đi ra diệt thọ tưởng định một cách rất ư là dễ dàng. Thế nhưng mà điều thứ nhất chúng ta nên ghi nhận rằng là thứ tự đi vào. Điều thứ nhất là thứ tự. Tức là từ không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ rồi mới vào diệt tận định. Tức là nó qua ba tầng của cấp độ tu tập. Tầng diệt tận định được gọi là tầng cuối. Tầng này mình là những người bên ngoài thấy những hành giả nhập diệt tận định thì mình thấy dường như đó là một xác chết. Thế nhưng mà đây là trạng thái nghỉ ngơi hoàn toàn của cơ thể, không phải của sắc chất mà luôn cả thọ tưởng hành thức luôn. Đây là trạng thái nghỉ ngơi hoàn toàn, giống như là đi ngang qua tầng này rồi người ta cần thì thu thần nhập niết bàn nha. Cho nên phải qua bốn tầng thiền định như thế này mới đi vào diệt tận định. Cái phần thiền tập ban đầu những cái tầng sắc thì chúng ta không nói rồi, nhưng mà không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ rồi mới đến tầng thiền định cuối, đó là nhập diệt thọ tưởng định. Cho nên đây là trạng thái thiền định nghỉ ngơi, phải đi vào bằng thứ tự. Điều thứ nữa là có ba tác ý khi chúng ta đi vô diệt thọ tưởng định. Điều thứ nhất là hành giả nó phải biết rằng cái tuổi thọ mình nó dài hơn cái chu kỳ nhập định, tức là ta còn có khả năng sống thêm 50 năm nữa. Cho nên đầu tiên là phải khởi ý rằng là cái lần nhập diệt thọ tưởng định này ta chỉ nhập chừng ngắn hơn cái thời gian nhập diệt 1 năm thôi. Phải thức dậy trước khi tuổi thọ chấm dứt để quyết định vào niết bàn hoặc quyết định duy trì tuổi thọ. Cho nên đầu tiên là phải có đủ thần thông, đủ năng lực, biết rằng tuổi thọ mình thì dài hơn cái chu kỳ nhập định. Điều thứ hai, trước lúc nhập định thì phải chú nguyện rằng trong cái thời gian tôi nhập định không ai có quyền lay động số hình hài như cây khô đang không có sự sống của tôi. Này rắn, này kiến, này là thời tiết, giông tố, mịt mùng hay là bất cứ sự việc chi đó, nhưng mà người đang nhập diệt thọ tưởng định đó, cơ thể họ phải được bảo trì bằng nguyện lực của chính họ. Có thể lúc ấy thì chư thiên mới giữ gìn, quỷ thần phải chăm sóc cái thân của họ. Ý thứ ba là hành giả này phải tác ý rằng là có bất cứ một Phật sự gì rất là lớn lao Đức Thế Tôn cần, như Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn hoặc là những phó chúc quan trọng Thế Tôn giao lại, tôi phải thức định liền trong một sát na thôi để đón nhận những chỉ huấn của Đức Thế Tôn. Đó là những tác ý trước khi đi vào việc tận định. Đây là cái phần thứ hai khá là lý thú cho chúng ta. Mình học cái biết thôi nha, chứ còn chắc rằng là chúng ta chưa đi vô cái tầng này. Hôm nay vấn đề kế tiếp mình đi vô, đó là một cái câu hỏi. Cái câu hỏi của ông cư sĩ này đó là khi ra khỏi diệt thọ tưởng định thì vị thiền sư ấy, vị hành giả ấy trú trong trạng thái tâm như thế nào? Là trú xứ. Thưa các vị, bà Dhammadina bà giải thích rằng là có ba trú, tức là ba trú xứ, ba trạng thái tâm để an trú của những vị hành giả khi đắc được diệt thọ tưởng định mà họ xả ly diệt thọ tưởng định trở về đời sống bình thường. Một là trú trong không, hai là vô tướng, ba là vô nguyện nghe. Tại sao những người hành giả họ đắc diệt thọ tưởng định rồi họ xả định? Nói này thì hơi khó hiểu cho một số các vị chúng ta, nhưng mà dùng một cái ví dụ gần đời sống bình thường, đó là thế này. Ví dụ như có những vị hành giả, họ phát nguyện nhập thất, thành đạt được ít nhiều cái công phu tu tập thiền định. Và khi họ xả thất, họ sống đời sống bình thường, họ có thể tiếp xử với mọi người và họ sinh hoạt bình thường như chúng ta, thì người như vậy họ an trú trong trạng thái tâm như thế nào? Đặt câu hỏi và trả lời như vậy thì chúng ta thấy ứng dụng nó trong đời sống tu chúng ta dường như nó gần hơn nha. Với cái câu trả lời của sư bà Dhammadina thì bà bảo rằng là đối với những hành giả như vậy, những vị thiền sư như vậy thì trạng thái tâm của họ luôn trú trong ba sắc thái như thế này. Một là không. Tại sao không vậy? Tại vì vô ngã nha. Bình thường chúng ta nhìn thì thấy đây là nam, đây là nữ, đây là người dễ thương, đây là người khó thương, đây là Phật tử tín đồ thân thiện với ta. Đây là những người họ đến chùa phá rối, xin cơm ăn thôi chứ còn chẳng giúp được gì cho Tam Bảo cả. Nhờ họ chút việc không bao giờ làm. Thế nhưng mà đình đám thì họ tới. Hoặc là đây là những người Phật tử rất ư là khó chịu. Học Phật thì không học, mà cứ lý sự với quý thầy cô. Đó là tình trạng tâm thức của chúng ta. Thế nhưng mà với người có chút năng lực tu thì họ đã trú trong vô ngã này. Không thấy người đó dễ thương, khó thương. Không thấy tướng nam, tướng nữ, tướng đẹp, tướng xấu. Không thấy là người kia, người thân, cũng không thân. Đó là hướng ngoại nha. Hướng vào bên trong tự ngã. Thưa các vị, do vì họ đã từng nếm hương vị pháp lạc của thiền diệt. Do vậy cho nên cái chấp trước về tôi, về ta, thưa các vị, tự nhiên nó rơi rớt. Cho nên không có ngã. Điều thứ hai vô tướng là gì? Thưa các vị, đối với tự thân họ, họ không còn quan trọng gì về cái tướng trạng và những tiếp xúc của họ đối với mọi việc. Dường như họ chỉ thấy ở mức độ bình thường quán chiếu thành tựu thì thưa các vị, chạm vào họ, họ chỉ có thể cảm nhận được đây là ấm, đây là lạnh thôi, chứ còn không phải là đây bàn tay của người dễ thương, bàn tay nữ, bàn tay nam, vân vân. Họ chỉ thấy sắc quẩn là sắc quẩn thôi, không có cái gì hơn sắc quẩn cả. Cảm thọ này buồn, này vui, này hờn, này giận, thưa các vị, nó đến với họ thì họ chỉ thấy đó là những cảm thọ mà thôi. Không có cái dạng sắc màu, hình thể, sắc chất gì giống như chúng ta. Cho nên đạt đến trình độ như vậy thì gọi là vô tướng. Không nhìn chúng sinh qua tướng trạng, không nhìn ta qua tướng trạng. Vô nguyện là gì? Không có một mơ ước, không có một cái điều gì mong muốn và tham cầu nơi tâm thức cả. Cái trạng thái của người khi có được niềm an lạc nhất định trong cái sinh hoạt tu tập rồi, thưa các vị, dường như họ rất an lạc trong đời sống tu của họ. Ở mức độ cạn nhất, đó là nếu thực sự chúng ta nếm hương vị chánh pháp hành trì rồi, dường như đời sống ta không có mơ ước cái gì ngoài cái việc là ta sống được với đạo, trụ trong chánh pháp hành trì. Ta có chút thì giờ là ta sống hoàn toàn với trạng thái tâm bình ổn, tỉnh tại, an lạc ngay hiện tiền. Ta không có niềm mơ ước rằng con phải thế này, thế nọ, thế kia. Không mơ ước vật chất đời sống bình thường, không mơ ước lợi danh. Và thưa các vị, với người như vậy thì đây là trú xứ họ nghe. Đây là nơi họ trú tâm. Cho nên với người đã đạt được diệt thọ tưởng định rồi, thưa các vị, chỉ còn một việc. Đó là họ tùy vào bản nguyện, vì vâng lời của Đức Thế Tôn, họ lưu lại nhục thân thọ mạng giữa trần đời này để hành đạo thôi, chứ còn ưng vào Niết Bàn, ở vào Niết Bàn. Đây là ba niệm xứ hay là ba trú xứ của các vị đã chứng nhập được diệt thọ tưởng định. Là sau khi họ không ở trong cơn thiền định, họ sống bình thường giữa đời thường, họ trú tâm được trong ba trạng thái như thế này. Thế rồi hướng tâm của họ, mình vừa nói về trú xứ nghe, khi xuất diệt thọ tưởng định, thế rồi hướng tâm. Với người họ chứng nghiệm được trạng thái thiền định như thế này, thưa đại chúng rằng là cái khuynh hướng tâm thức của họ dường như nó khác với các vị Bồ Tát có mặt ngay. Các ngài thường thích vào Niết Bàn, Cho nên hướng tâm của họ là hướng tâm về Niết Bàn. Và cái biểu hiện đời sống của họ là họ làm chi? Thưa các vị, là độc cư thiền định. Không có cái chuyện lao sao ngược xuôi như chúng ta. Họ nhìn mọi việc đều là nhân duyên. Thành trụ hoại không là nhân duyên. Đến đi là nhân duyên. Chỉ có là người phàm nhân của chúng ta thì chúng ta mới đa sự thôi. Chứ còn các bậc thánh là hán khi họ đã nhận ra được cái hỷ lạc của Niết Bàn thường tại. Thưa các vị, họ nhìn mọi việc như trò chơi, như chim bao, như mộng mị thôi. Cho nên Kinh Văn Đại Thừa có một khuynh hướng tâm thức là độ sinh, giáo hóa và làm cái gì đó để xóa bớt niềm đau nỗi khổ cho nhân gian. Do vậy cho nên khuynh hướng Đại Thừa họ nhìn về các vị này, họ bảo rằng đây là hàng tiêu nha bại chủng, làm chết mất hạt mầm Phật Pháp là như vậy. Tại vì khuynh hướng các ông khi xuất diệt thọ tưởng định rồi thì trú trong ba trạng thái tâm không vô tưởng vô tác, đâu có phát đại nguyện làm Bồ Tát đạo gì đâu. Chuyện chúng sinh nó gây nghiệp, nó thọ khổ. Thọ khổ tới cuối cùng rồi nó giác ngộ rằng ôi quá ra những nghiệp này nó làm chúng ta khổ như vậy. Nó giác ngộ thôi. Rồi khi nó phát tâm lành giác ngộ thì tùy vào nhân duyên của nó nhiều đời, nó có thể gặp được chánh pháp, nó có thể gặp được tà pháp, hoặc là nó trôi trong biển tử sinh để nó học được bài học nỗi khổ. Và mọi người đều phải tự mình giác ngộ lấy. Cho nên các ngài không có lăng căng như các ông Bồ Tát quần sắn móng lợn đổ sinh. Không có chuyện đó. Và chúng ta, thưa các vị, hướng đời sống mình theo tinh thần của con đường tu tập truyền thống Đại Thừa. Do vậy cho nên ta nhìn những vị nếm hương vị Niết Bàn thế này, ta bảo rằng các ông này là những người làm tiêu nha bảy chủng hạt giống Phật Pháp. Nhưng mà kỳ thực rằng là các vị này, họ nhìn đời sống này, thưa các vị, như giấc chiêm bao thôi. Khi nếm được hương vị Niết Bàn, thấp thoáng cửa vào Niết Bàn rồi thì họ nghĩ không cần thiết phải làm điều gì nữa cả. Mọi việc trả vai đều có nhân quả xử lý. Và mọi chúng sinh nó phát triển đều tùy vào nỗ lực của nó và thập phương chư Như Lai. Dù có mặt như hà sa trên mặt đại địa này, không làm gì thay cho ai được. Không lấy đi nỗi khổ của con người. Chỉ làm được một việc duy nhất, đó là mở cửa pháp môn giáo hóa. Nhưng mà giáo hóa là việc của ông. Chúng sinh nó nghe, nó tu là việc của hắn nữa nghe. Cho nên thưa các vị, từ nền tảng này các vị thấy Đức Thế Tôn có tam năng, tam bất năng đó. Năng bạc nhất thiết, nghiệp chướng. Thế nhưng mà bất năng bạc định nghiệp, có thể nhổ sạch mọi nghiệp chướng chúng sinh, nhưng mà không có giúp cho chúng sinh lấy được định nghiệp của nó. Nó là như vậy. Đó là mình lan man từ cái xuất diệt thọ tưởng định hướng tâm của các vị nói vài điều. Đây là ba nét chúng ta nói về xuất diệt thọ tưởng định. Và nét thứ tư của nội dung này. Nét thứ tư. Câu hỏi ở đây mà mình nghĩ có một lần mình nghe sư cô đó hỏi thế nào là định tướng. Nét thứ tư giải thích là hai bước ứng dụng về diệt thọ tưởng định. Ở đây có những câu hỏi của ngài cư sĩ là thế này. Thứ nhất, cái gì là định tướng? Một là định tướng. Hai, định tư cụ. Ba, đó là định tu tập. Tôi thưa đại chúng rằng là những lý giải này nó liên hệ đến công phu tu tập của chúng ta. Cho nên mình nghĩ rằng là cần phải quay lại giải thích điều này để mình thấy rằng là đành rằng diệt thọ tưởng định đó là tầng định của các bậc thánh do công phu tu tập. Mà hiện thời các bậc thầy chúng ta chưa chắc đã mon men bước vào cánh cửa này nghe. Và chúng ta thì dường như điều này còn xa. Cái điều dễ nhận ra là thưa các vị, những hành giả khi bước vào cánh cửa tứ thiền bát định rồi thì các ngài có khả năng xả ly thọ hành, làm chủ chuyển đến đi và không có bị hoạn nạn của tam tai bát nạn, của tật ách, đau thương và có thể ra đi một cách tự tại. Đó là cái ngưỡng cửa nhất định phải đến của các bậc hành giả trong quá khứ. Do vậy cho nên từ cái nhìn nền tảng này mà nhìn thì thưa các vị, con đường này dường như là các bậc thầy chúng ta chưa có mon men bước vào. Mình nói vậy thì hơi gọi là hơi võ đoán. Thế nhưng mà nếu căn cứ trên nền tảng kinh văn mà nhìn thì nó phải như vậy. Nó phải như vậy. Do vậy, đây là những vấn đề nó cần nhân tình nghe. Mình giải thích điều này để chúng lưu ý. Cái câu trả lời của bà Damadina, bà bảo rằng là định tướng đó là nhất tâm. Có hàm nghĩa rằng là mình tu tập bốn niệm xứ là có được định tướng nha. Thế nào tu tập bốn niệm xứ thì có được định tướng? Chưa nói gì về cái chiều sâu định tướng. Hãy nói về cái sự biểu hiện rất ư là gần gũi mà ta có thể nhìn ngắm được, ta ngưỡng mộ được, mà ta có thể tôn quý được những người có được năng lực tu thế này, đó là khi họ thực tập thiền tứ niệm xứ. Thưa đại chúng rằng năng lực chánh niệm nó phủ sóng toàn bộ đời sống của họ. Họ đi, họ đứng, họ nói, họ cười, họ nằm, họ ngồi. Nó tỏa sáng được một cái vùng quang phổ yên bình, tĩnh lặng. Và thân khẩu ý họ không có những cái sai lầm, không có bất chợt nổi cơn sân si. Và dường như là năng lượng từ bi họ bao trùm đời sống họ, cho nên mình gần họ, tiếp xúc họ, mình có thể cảm nhận được cái năng lượng rất lành này nó đang tỏa rộng xung quanh nha. Đây gọi là định tướng. Thế cho nên thưa các vị, bà tỳ kheo Damadina mà trả lời rằng là định tướng tức là cái trạng thái định được biểu hiện đó, nó không gì ngoài là nhất tâm thực tập thiền tứ niệm xứ. Có an trú trong thiền tập tứ niệm xứ thì có định tướng. Điều thứ hai, định tứ cửu là chế. Bốn chánh cần là điện tứ cửu nghe. Tứ cửu nghĩa là cái dụng cụ hỗ trợ gọi là định tứ cửu. Cái gì có thể nuôi dưỡng, hỗ trợ làm cho cái năng lực định này nó trưởng thành, nó vững chãi, nó không lung lay, nó không bị lui sụp. Thì cái câu trả lời rằng là bốn chánh cần nó có năng lực như một chất xúc tác, nó làm cho hành giả tu hành không lui sụp. Hay nói cái khác, thưa các vị, trên con đường tu tập, cái năng lực tinh tấn bền bỉ vô cùng, không có một chút gì giải đãi buông lung thì gọi là định tư cụ. Thay vì chúng ta dùng cái từ tứ chánh cần thì chúng ta dùng cái chữ khác, đó là không buông lung, gọi là định tư cụ. Điều này vô cùng dễ hiểu nghe. Chưa có một sự thành công nào không là sự bền bỉ liên tục ngày này qua ngày kia. Chưa có sự học tập nào không phải là sự bền bỉ mà có thể thành công được. Ngay cái việc chúng ta học vào Trung Bộ Kinh thì các vị đã thấy điều này rồi. Nếu không miệt mài, đại chúng không có một cái niềm đam mê nhất định từng ngày thì đố mà học xong Trung Bộ Kinh 152 bài. Không có ngành nghề gì. Không được cái nền tảng của sự siêng năng mà thành tựu nghe. Một ông nhà giàu, một chú học trò, một người tu tập, một người đi vô công phu thiền định đều như vậy cả. Từ thành đạt đời sống vật chất, thành đạt lợi danh, thành đạt đạo đức, thành đạt trí tuệ và thành đạt cao hơn nhất trong những loại thành đạt, đó là thành đạt tâm linh. Đó là đời sống người tu chúng ta, thì cái này nó được gọi là nền tảng đây. Tôi không biết các vị có đọc trong kinh A Hàm không? Trong kinh A Hàm có bài kinh khá là lý thú nha. Đó là bài kinh trong tạp A Hàm. Bây giờ cung cấp cho các vị một bài kinh đọc. Tạp A Hàm quyển 2, bài kinh 868. Có bài kinh ghi rằng một hôm Đức Thế Tôn bảo rằng: này các thầy tỳ kheo, giống như những loài hoa sinh ra trên mặt đất, những loài hoa sinh dưới nước, hương thơm của nó phát sinh. Không có loài hoa nào không nương với mặt đất mà thành tựu. Và Ngài ví dụ luôn khoảng chừng 10 cái loại bông hoa như vậy. Cũng như vậy, không có một thánh vị nào không có một Đức Như Lai nào, một trạng thái thiền định nào không thành tựu bằng năng lực của tứ chánh cần, tức là bằng năng lực của không buông luôn. Tất cả mọi vật chất hữu vi sinh trên mặt đại địa đều nương đại địa thành tựu, đều nương đại địa sống còn, như bông, như hoa, như cây, như cỏ. Cũng như vậy, không có năng lực của tứ chánh cần, tức là năng lực của không buông luôn này, thì không hề có một sinh vật gì có thể trưởng thành lớn trên cái nền của mặt đất cả. Do vậy cho nên thưa các vị, đọc vào bài kinh này để thấy một điều rất là đặc thù, đó là cái năng lực này nó là định tư cụ. Do vậy cho nên không chỉ nó phát triển về diệt thọ tưởng định mà nó phát triển luôn những cái tầng tu tập của chúng ta hiện tại nghe. Các vị niệm Phật, các vị tụng kinh, các vị học giáo lý, thậm chí là các vị cắt cái chùa, các vị làm mọi việc, thưa đại chúng rằng nó đều phát sinh từ cái nền tảng là luôn có sự cần mẫn, nhất tâm và kiên trì mục đích của mình cho tới thành tựu. Đây là định tư cụ đây. Định tu tập này, thưa các vị, không gì ngoài cái gì? Không gì ngoài hai cái từ là tu tập, tái tu tập nha. Tu tập thì tu tập tứ niệm xứ rồi. Thế nhưng kinh văn lại dùng thêm một cái từ chính xác ở trong cái kinh văn của bài kinh Tiểu Phương Quảng, chứ không phải mình trích trong cái nền văn học A Hàm nữa nghe. Cái từ Dhammadina bà dùng đó là tu tập, tái tu tập, gọi là định tu tập. Mà ta hỏi nhau là tại sao tu tập là tái tu tập vậy? Thưa đại chúng rằng là khi các vị còn chưa sạch lậu hoặc, chưa chứng thánh quả, thì sẽ có những phút giây dạ đãi nhất định, sẽ có những phút giây đôi khi tâm thức mình nó chần chừ. Hay nói một cách rất đời thường, trong tâm thức bình thường chúng ta thì tu thì cứ tu, nhưng mà thỉnh thoảng nó có những cái phút giây trống vắng, giây phút chạnh lòng. Nhất là vào mùa dịch bệnh này, này bằng hữu, này người thân, này bao nhiêu ân tình của chúng ta còn gửi gắm lại Sài Gòn, chứ có phải mình mang qua hết nên đây đâu. Cho nên nghe thành phố vậy, lòng chúng ta cũng thấy thương cảm, cũng chạnh lòng. Do vậy cho nên thưa các vị, đối với người đi vào con đường thiền tập như thế này, thưa các vị, họ khám phá rằng lòng họ có những trống vắng, có những khoảng chạnh lòng, thì họ phải tái tu tập là như vậy. Một lần phát nguyện tu chưa xong đâu nghe. Cho nên phát nguyện từng ngày, phát nguyện từng đêm. Mỗi sáng thức giấc, thưa các vị, đều đọc kinh văn. Mỗi chiều đều đọc kinh văn. Mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều đều có thời khóa tu tập để nhắc nhở. Nhưng thưa đại chúng rằng ấy chỉ là những thời khắc nhắc nhở mà thôi. Cái lực tu tập, tức là tinh tấn lực của các vị, năng lực tứ chánh cần các vị, nó phải liên tục như dòng nước chảy. Do vậy cho nên sự tái tu tập này nó không phải dành cho các vị thánh, mà nó dành cho chúng ta đây, tức là những người tập đà đi vào con đường tu tập. Tóm lại, đây là hai bước lý giải về định tướng, định tư cụ và định tu tập. Bước lý giải đầu đó là trên nền tảng các vị thánh, các ngài đã thành đạt, thì các ngài đầy đủ phước lành, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ lực dụng để các ngài đi. Nhưng mà với chúng ta, thưa các vị, cái bước chúng ta cần làm đó là nương vào thánh giáo của Phật để mày mò đi vào con đường này. Đây là điều thứ tư chúng ta nói về nội dung tu tập của diệt tận định, từ bước đầu đi vô cho tới xả diệt tận định. Xong một phần thứ nhất của phần thứ ba này. Trong tả Bà Hàm cũng có bài kinh mình kể cho các vị nghe, mình quên cái tên của vị tỳ kheo đó, kể chút để thư giãn thôi, đại chúng nghe căng thẳng quá. Một hôm, một vị cư sĩ khá giàu có cung thỉnh chư tăng ở tu viện kia đến thọ trai, và các vị trưởng lão nhà ta thì lâu quá mới có một cái cơ hội ăn được bữa ăn ngon, cho nên ăn rất là đầy, lấy trong mình bát đầy quá, ăn xong là no. Ông nào ông ấy đều mệt thở ngất ngư hết. Và trên con đường đi về thì trời đã nắng chang chang, và các ngài cuốc bộ đi về tinh xá thì đâu có sung sướng gì. cho nên mệt nhễ nhại, mồ hôi mồ kê vã ra. Thế rồi có một vị hạ tọa, thượng tọa thì ăn mệt rồi, bây giờ có ông hạ tọa là dường như là tên là Makala thì phải, không biết có chính xác không, để mình tra lại cống hiến cho các vị. Ngài Makala nhà ta, ngài bạch các vị trưởng lão, con thấy các ngài quá mệt, con có thể giúp cho các ngài làm cho trời râm mát, làm cho có chút gió, và cũng có thể làm chút mưa lất phất để các ngài mát đi về tinh xá, được không? Ồ, hay lắm, ông làm đi. Thế rồi ngài vận thần thông, ngài làm cho mây phủ trên bầu trời, trời râm mát, rồi ngài làm cho gió thông thoảng, rồi ngài làm cho có những hạt mưa lất rác cho mát các vị trưởng lão. Cái vị cư sĩ, ngài đi theo ngài tình cờ, ngài thấy ôi tuyệt vời thay, cái vị hạ tọa này sao mà hay như vậy. Thế rồi trên con đường đưa về tới tỉnh xá thì cư sĩ đó đưa các vị trưởng lão đi về nghe. Ông vô, ông ấy tìm cái vị hạ tọa kia, tức là vị thầy nhỏ nhất kia, đánh lễ. Con ngưỡng mộ ngài vô cùng, con thấy ngài hiển thần thông vậy, xin ngài từ bi hiển thần thông một lần nữa cho con chứng kiến. Tại nãy con đi theo các vị trưởng lão, con không có cơ hội chiêm ngưỡng thực sự về cái năng lực thần thông của ngài, xin ngài từ bi vì con. Ông nói không, ta không muốn làm chuyện đó nữa. Nó xin ngài từ bi mà, năn nỉ quá cho nên vị hạ tọa kia cầm lòng không đậu. Nói thôi được, ông ra ông gom hết củ khô lại, chắc cũng đóng đi. Ông đem một tấm ra, tấm vải, tấm mền vậy đó, rất trắng, rất sạch, ông phủ lên cái đống cỏ khô đó cho ta. Là ông ngồi bên đó, ông canh, ta sẽ hiện thần thông. Thế rồi ông cư sĩ kia, ông thích quá. Gom cỏ khô, gom rơm, gom rạ, cái thứ dễ cháy đó. Và phủ lên một tấm da rất là trắng, rất là đẹp. Thế rồi ngồi đó canh chừng. Trong đây vị hạ tọa kia, ngài vẫn thần thông, ngài đốt cháy hết cái đám củi đó. Ngài nói xong rồi đó, ông có quyền mở ra. Thế rồi ông cư sĩ kia tới dở ra thì ôi, củi cháy sạch. Thế nhưng tấm vải không bị xem, không bị tro dính, vẫn trắng tinh, vẫn bình thường. Ông ngưỡng mộ quá. Ông nói thưa ngài, tôi không ngờ năng lực của chư tăng tu tập chứng nghiệm được những cái tầng thần thông tuyệt vời làm sao. Con sẽ phát tâm cúng dường chư trưởng lão nơi đây suốt mùa ăn cư. Và con xin cung kính mời ngài đến nhà con để con cúng dường. Và cái vị hạ tọa kia nói, thưa ngài, tôi mắc bận lắm, tôi không thể đến nhà ông được, và tôi cũng xin phép là không được tham dự trong cái buổi hội cúng dường từ đây về sau. Thế rồi vị hạ tọa đó trốn mất. Đây là câu chuyện khá lý thú nha. Thưa các vị, hỏi ra là tại sao ngài thành đạt được cái công phu thần thông hay như vậy, tuyệt vời như vậy, thầy có thể làm được những điều tưởng chừng như là không thể. Ông nói có gì đâu, từ năng lực không buông lung mà thành tựu. Đó là một bài trong tạp A Hàm, dường như quyển 2 thì phải, dường như bài kinh 568 hay sao đó, 570 đó, mình nhớ không có kỹ lắm. Mình sẽ tìm ra thử coi nó nằm ở đâu để cống hiến cho các vị. Từ bài kinh này chúng ta có những cái nét dễ thương để học nơi cái vị hạ tọa này nghe. Học mấy ông thượng tọa mệt quá thôi, giờ học hạ tọa đi. Điều thứ nhất, thưa các vị, dường như không một sự thành đạt nào không đặt trên cái nền tảng và không buông lung. Từ nền tảng tứ chánh cần, từ nền tảng miệt mài có mô tu và thành tựu từ cấp độ thấp nhất của một vị tỳ kheo có đức hạnh, cho tới vị tỳ kheo thông tuệ, cho tới vị tỳ kheo chứng những tầng thiền định, cho tới vị tỳ kheo chứng được tầng diệt thọ tưởng định, thành tựu thánh quả. Điều thứ hai, đành rằng trên cái đường tu tập người ta có đổ mồ hôi, sôi nước mắt, miệt mài với công phu tu tập. Thế nhưng mà thành tựu rồi thì dường như cái chuyện đó không phải là cái chuyện tự hào, khoe mẽ chi cả. Thậm chí lỡ vì cư sĩ Phật tử hiện chút quy lực để họ có niềm tin, nhưng mà hiện quy lực cho họ có niềm tin xong rồi là việc làm đã xong nghe, không phát sáng tới lui gia đình đó nữa. Không có khoe mẽ rằng là ông thấy không, Phật Pháp hay như vậy đó, giờ ông cúng dường chư tăng đi, cúng dường tôi đi. Không có chuyện đó. Đây là những nét vô cùng dễ thương chúng ta nên học nghe. Đó là phần A của vấn đề. Thêm một vấn đề nữa. Mình đi vô. Cái vấn đề này nó gần gũi với chúng ta đây. Đó là mình liên hệ của pháp tu từ kinh văn và công trình tu tập của chúng ta hiện tại. Mình nói quanh quanh chữ kinh văn rồi cũng phải liên hệ đến ít nhiều về đời sống tu tập chúng ta nghe. Học kinh để tu chứ có phải là để viết bài gì đâu. Và vấn đề này mình sẽ trình bày để cho các vị tự mình có thể quán chiếu. Chúng ta biết rằng là đa phần chúng ta đều tu niệm Phật. Thứ hai nữa, chúng ta có một pháp hành trì như hiện tại chúng ta đang theo, đó là chúng ta theo phương pháp thiền giáo đồng hành. Và hiện tại thì thiền điểm xứ, tức là thiền chánh niệm, cũng đang được phổ biến. Và cuối cùng đó là thiền đốn ngộ, cũng đang được triển khai. Tất nhiên, mình học pháp thì nó rất vô cái điều này rồi. Rồi mình thọ trì giới luật của Phật thì điều này đương nhiên không cần bàn cãi nơi đây. Thế nhưng nhìn chung thì tất cả tăng sĩ Việt Nam, Trung Hoa, các quốc gia hiện đại, thưa các vị, dường như không phát triển ngoài bốn sắc thái này. Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Hoa, Việt Nam, Thái Lan, vân vân. Các quốc gia Nam và Bắc truyền Phật giáo đều đi vô bốn lĩnh vực như thế này. Cho nên chúng ta nói điều này để chúng ta có một cái nhận xét về đời sống tăng sĩ hiện tại và năng lực tu chúng ta đang ở trong cái pháp môn hành trì nào, đang làm cái gì cho chính đời sống mình nha. Cái niệm Phật này, thưa các vị, được chia làm hai nhánh. Một nhánh đó là niệm Phật thiền. Nhánh thứ hai là niệm Phật tín ngưỡng. Còn nhánh thứ ba nữa. Nhánh thứ ba đó là có mặt luôn cả thiền và tín ngưỡng này. Đó là cộng cả hai nha. Cái phần niệm Phật tín ngưỡng vãng sinh đó thì đa phần là những người Phật tử. Thế nhưng mà niệm Phật có thiền tập thì đa phần là tu sĩ chúng ta đi vô cái công phu này. Thực ra điều này nó không mới mẻ chi cả, mà nó đã có từ lúc Tịnh Tông được thành lập. Tịnh Tông giai đoạn rực rỡ và giai đoạn được củng cố, có bài bản, tức là có nền tảng căn bản nương vào kinh văn để xây dựng một tông riêng biệt. Thưa các vị, từ thời Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ nghe, Ngài là vị khai tổ làm hưng thịnh, gọi là Trung Hưng Tông Tịnh Độ đó, mà chính bản thân Ngài lại là một vị thiền tăng. Do vậy cho nên pháp môn tịnh độ của Ngài, thậm chí là pháp môn tịnh độ gần đây của tam thời hệ niệm mà Ngài Trung Phong Minh Bổn Ngài triển khai, và Ngài Tịnh Không ở bên Úc, Ngài trở thành một vị tổ tịnh tông hiện tại, cũng trên cái nền tảng của niệm Phật thiền này. Tức là các vị đọc vô tam thời hệ niệm của Ngài Trung Phong Minh Bổn soạn, và Ngài Tịnh Không Ngài lấy làm thời khóa, các vị thấy rằng là tất cả những bài pháp ngữ đều có hương vị của nhà thiền, cho nên không tránh được. Đó là có một nhánh tu sĩ chúng ta niệm Phật, nhưng mà niệm Phật này không phải thuần tín ngưỡng nghe, mà đó là niệm Phật thiền. Niệm Phật thiền này, nó có thành phần tu sĩ chúng ta học giáo lý rất ư là sâu sắc, biết rất tỏ tường về con đường đi của công phu tu niệm Phật. Thành ra cuối cùng đó là tự tánh di đà di tâm tịnh độ. Do vậy cho nên thưa các vị, cái thành phần này đó là đa phần tăng sĩ có học. Thành phần của cư sĩ học Phật Pháp được các vị thầy tịnh tông vô cùng là đạo hạnh và có năng lực tu hướng dẫn. Còn thành phần tín ngưỡng này đó là thành phần rất ư là bình dị nhân gian thôi. Họ chỉ niệm Phật những lúc khó khăn, những lúc tật bệnh. Và họ yêu cầu chúng ta có mặt để hộ niệm lúc họ rời hành tinh này họ đi thôi. Cho nên cái tầng này đó là tầng phổ thông. Tầng này tầng đặc thù của thành phần tăng sĩ có học. Và cái điều này thưa các vị, nó cũng là một loại hình. Một loại hình nuôi dưỡng năng lực tu học chúng ta. Nó theo với cái tiến độ phát triển tâm thức rồi nó dần dần nó hình thành niệm Phật thiền nha. Đầu tiên chúng ta đến với cánh cửa của tịnh tông, đó là ta niệm Phật cầu vãng sanh. Thế thì dần dần khi các vị có công phu tu là một, mình nói hai phần nữa nghe, công phu tu là một, công phu học hành là hai. Liễu đạt được giáo nghĩa Thế Tôn và chúng ta phối hợp hai phần này lại, dần dần ta nâng tâm thức ta đến một cái tầng cao thì ta sẽ nhận ra được rằng là trong niệm Phật có thiền và trong thiền vận dụng phương tiện niệm Phật để làm thành cái bước đệm để đi vào cảnh giới của tứ thiền bát định. Đấy là phần thứ nhất ta nói về niệm Phật thiền. Và cái phần này, thưa các vị, được đánh đồng với một điều rất là căn bản, đó là Phật giáo truyền thống của chúng ta hiện tại có hàm nghĩa rằng Phật giáo Việt Nam hiện đại, tăng ni chúng ta từ Bắc chí Nam, thậm chí trên đất nước Hoa Kỳ luôn, nhưng mà từ Bắc chí Nam của Việt Nam nghe, đều đi vào chiều hướng này. Các vị, một là niệm Phật thiền, hai là các vị mượn tiếng niệm Phật đi vào thiền. Trường hợp tín ngưỡng thì ta không nói rồi. Người tu chúng ta, cái bước căn bản trí tuệ chúng ta vươn ở tầm cao. Do vậy cho nên cái phần này thì cái phần đó là căn bản ai cũng có. Và chúng ta đa phần đều ở trong cái tình trạng thế này và thế này. Và bước này ta gọi là Phật giáo truyền thống đây. Ta tụng kinh, ta niệm Phật, ta học Pháp. Ta nghe đâu có những khóa thiền chánh niệm ta cũng học, những vị thiền sư dạy đạo, mang hương vị thiền đốn ngộ, thiền niệm xứ gì ta cũng đều đến. Cho nên thưa các vị, trong bản chất Phật giáo Việt Nam, nó là một cái sinh hoạt, nó mang cái tính tổng hợp hơi nhiều. Nó không có quá chuyên biệt về thiền tứ niệm xứ, về mật thừa, hay là về niệm Phật thuần, thưa không? Thêm một điều trong Phật giáo truyền thống nữa, thưa các vị, là nó có một cái sắc thái mật trong đây nữa nha. Mật đây không phải hoàn toàn là mật của truyền thống Tây Tạng. Mật đây có hàm nghĩa rằng là ta học theo cách thức trì chú của các bậc tổ sư ta truyền lại. Và thưa các vị, khi có nhiếp tâm, khi có định tâm, trì chú thì ngay cái thần chú đại bi thôi đã có hiệu dụng nhất định rồi nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, trong bản thân của Phật giáo truyền thống Việt Nam chúng ta hiện tại, nó có ngoài những sắc thái niệm Phật này, thì nó đi vào một cái phần đó là mật thừa. Các thầy đều có năng lực trì chú, đôi khi các thầy có lực dụng nhất định nghe, trị tà bắt quỷ được, cũng có năng lực, đó là có sức mạnh tâm linh cho nên thu phục nhân tâm, nhiếp phục Phật tử, và làm thành những loại phương tiện để cho những người đã đến với họ và trở thành những đại thí chủ giúp cho họ xây dựng những già lam tự viện. Có một số các thầy sử dụng mật theo chiều hướng này. Điều này thưa các vị, nó không có phải là chữ Việt Nam thôi nghe, mà trong Thái Lan cũng có một số các sư có khả năng về thư bùa yểm chú. Cái chuyện này rất bình thường thôi. Tức là họ có lực dụng nhất định thay vì lực dụng đúng chánh pháp thì biểu hiện thần thông. Lực dụng này nó không phải là hoàn toàn đi vào con đường thiền định chánh pháp, mà nó đi vào con đường luyện tập để có được định tâm, để có thể thu phục nhân tâm, để hành Phật sự vân vân. Họ mượn cái phương tiện này, không khéo thì từ phương tiện của nền tảng kinh văn tu tập nó trở thành một loại tà pháp, cũng không phải là xa lắm đâu nghe. Đây là chúng ta nhìn chung về phương pháp này để thấy là chúng ta đang tu tập pháp môn nào. Bước thứ hai, thưa các vị, môn thiền giáo đồng hành này là cái môn hiện tại đang phổ biến. Có điều ở mức độ phần trăm của giáo nhiều hay là thiền nhiều. Theo như mình biết, thưa các vị, truyền thống của cụ Trúc Lâm được gọi là một truyền thống kế thừa dòng thiền của Trúc Lâm Yên Tử. Thế nhưng ở bên trong cũng xây dựng cái nền của phương pháp tu tập hành trì và điều lý chư tăng, tổ chức sinh hoạt tự viện, nó không ngoài thiền giáo đồng hành nhé. không có cực đoan đi về phương pháp tọa thiền, không cực đoan chỉ học về thiền của Trúc Lâm Yên Tử, mà Ngài còn học về Kinh Văn Đại Thừa, thiền đốn ngộ của chư tổ sư, cho nên chúng ta gọi cái dòng tu này là thiền giáo đồng hành. Nó có cái hương vị của tổ sư thiền, nhưng nó cũng có hương vị của học kinh giáo đi vô. Và nó là một sự tổng hợp để hình thành cái dòng thiền được gọi là khôi phục dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng mà kỳ thực nếu loại hết cái phần thiền giáo đồng hành ảnh hưởng từ dòng thiền đốn ngộ và nền tảng kinh văn giáo lý đại thừa luôn cả nền văn học A Hàm, thì thưa các vị, nếu gọi là thiền Trúc Lâm Yên Tử hoàn toàn thì chưa hẳn. Tại vì cả một dòng thiền Trúc Lâm cũ xây dựng từ năm 70, thưa các vị, nền tảng của nó là học kinh văn, học ngữ lục, học thiền đốn ngộ. Văn bản kinh đại thừa đều phải đi ngang qua, cho nên ta dùng cái từ này để gọi dòng thiền Trúc Lâm là thiền giáo đồng hành nha. Cái này mình lạm bàn thôi nghe, chứ mình không hiểu nhiều lắm đâu. Kệ nó, mình cứ lạm bàn cho nhau nghe thôi. Cái thiền chánh niệm này, thưa các vị, đây là một dòng thiền khá là mạnh, có sức hút hiện tại nghe. Tại vì điều thứ nhất là nó được duy trì từ dòng chảy chính, lấy kinh văn làm nền tảng. Điều thứ hai, dòng chảy này nó có cái hương vị của Thượng Tọa Bộ ngày xưa truyền đạt, chỉ lấy cái nền tảng của niệm xứ làm thành cái nền tảng căn bản để duy trì dòng chảy tới hôm nay. Và nề nếp chư tăng sinh hoạt tu tập cho tới hôm nay, trải qua 26 thế kỷ, vẫn duy trì sắc thái như vậy. Do vậy cho nên đây là dòng thiền tương đối sức mạnh rất lớn, do vì giữ nguyên được sắc thái thời Thế Tôn tại tiền. Không biết pha bao nhiêu người ta không biết, nhưng mà nhìn chung thì thưa các vị, nền tảng họ tu tập vẫn y theo kinh văn giải thích, các vị thiền sư luôn tuân phục. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, các quốc gia Nam Phương Phật giáo, thưa các vị, dường như cho tới giờ này 26 thế kỷ đi ngang qua, họ chưa hề nhặt nhò đối với phương pháp này. Ngay kinh văn tụng họ cũng vẫn giữ y như vậy. Cái sự bảo trì của họ, tuân phục của họ, duy trì bảo thủ của họ, nó rất ư là chặt chẽ. Do vậy cho nên cái sức mạnh dòng thiền này có lúc nổi lúc chìm, suy thoái hoặc hưng vong theo với từng thời đại, theo với từng chuyển biến lịch sử, theo những sự kiện lịch sử xảy ra của những quốc gia. Thế nhưng mà cho tới hôm nay vẫn vững mạnh, vẫn chảy bình ổn và vẫn tạo được niềm tin rất rất lớn đối với những học giả nghiên cứu Phật Pháp. Thậm chí đi vào sinh hoạt của thế giới Tây Phương, một thế giới phát triển vùng vụt và nó vươn đến tầm cao, vượt ngoại tầng không gian, chinh phục sao quả sao kia. Nhưng mà khi muốn tu tập rồi thì nó đều quay trở về cái nền tảng vô cùng căn bản thiền chánh niệm. Thiền chánh niệm là tên gọi khác nghe. Trong khi đó, thưa các vị, đây là thiền Vipassana, thiền nguyên thủy. Chánh niệm là cái từ chúng ta thường dùng hiện tại. Do vậy cho nên một số các vị sư Việt Nam chúng ta, thưa các vị, bây giờ các ngài đều ứng dụng ít nhiều nền tảng thiền chánh niệm để có thể hành đạo, để có thể cứu vãn được cái tình trạng Phật Pháp hiện tại và để có thể sính cường với các nền phát triển của châu Âu. Họ đang cần thiền chánh niệm nghe. Kỳ thực rằng là chúng ta truyền đạt những pháp môn như là niệm Phật, như tụng chú, như tụng kinh, như lễ bái v.v. thưa các vị, với một cái số văn hóa nó thấm nhuần cái chất Việt Nam thì chúng ta còn duy trì được. Thế nhưng mà thế giới trẻ thì nó có một cái yêu cầu pháp môn hành trì phải làm cho nó sống giữa cuộc sống đời thường này, giữa bề bộn nhân thế này, mà nó có khả năng trấn tĩnh được thân tâm, loại trừ những căng thẳng, làm cho nó có thể sống giữa cuộc đời, hưởng hạnh phúc nhân gian và cũng nếm được hương vị chánh pháp. Cái nhu cầu đó là không phải chứng diệt tận định gì đâu nghe, mà nhu cầu đó là giảm bớt đi căng thẳng đời sống và làm cho nó sống giữa cuộc đời hạnh phúc trong điều kiện vật chất đang thụ hưởng. Và nếu nó bước được vô cái tầng này thì nó sẽ bước xa hơn. Do vậy cho nên một số các vị thiền sư Các vị thầy Việt Nam chúng ta thường thường lấy một ít nền tảng thiền chánh niệm của truyền thống nguyên thủy ứng dụng trong cái sinh hoạt, cải tiến sinh hoạt đạo Phật và mở rộng con đường hoằng pháp Tây Phương. Cho nên thưa các vị, nhìn rộng ra, đây là một dòng thiền hiện tại đang được thế giới Tây Phương yêu chuộng, ngưỡng mộ và đi vào học tập và hành trì khác. Và họ nếm được hương vị chánh pháp của Phật, đi vào con đường chánh niệm này rất dễ. Một minh chứng, các vị có biết rằng là các vị sư lỗi lạc hiện tại của Phật giáo Nam truyền, người Tây Phương sinh ra từ cái dòng tu ngạ chanh cha chứ mấy. Ông già đó thì không biết tiếng Anh. Thế nhưng mà ông lại đào tạo được những vị thầy lỗi lạc nghe. Và các vị đọc những loại sách bây giờ tương hợp với tâm thức người Tây Phương, do người Tây Phương viết về Phật Pháp, viết về thiền á, thưa các vị, đều thừa hưởng cái dòng tu thiền nguyên thủy này cả. Thế cho nên ta có thể xác định rằng cái hương vị Phật giáo nguyên thủy hiện tại thịnh cùng không thịnh là từ cái dòng thiền này nghe. Không phải vì màu sắc của chiếc y, vì cách ăn cách mặc, không phải vì cái văn hóa nó thu hút người ta, vì cái nội dung tu của dòng thiền chánh niệm này, thưa các vị, nó làm thành một sức hút vô cùng kỳ lạ. Đây là cái nhìn một cách tổng quát theo như cái nhìn rất ư là hạn chế của mình nhìn như vậy đó. Thế rồi cái điều thứ tư, thiền đấu ngộ này. Thế là chúng rằng là thiền đấu ngộ có mặt ở Việt Nam. Một vị thầy trong quá khứ mình biết đó là Ngài Duy Lực. Cụ này, một bề truyền đạt pháp môn hành trì đó là thiền đấu ngộ theo với cái sự phát triển cao vời của giai đoạn thiền công án của thời Tống. Tác phẩm Ngài dịch, những cách Ngài giải. Cái điều đầu tiên nhận ra là thưa các vị, đành rằng sự có mặt của thiền đấu ngộ là một bước đột phá cống hiến cho cái sinh hoạt đạo Phật. Nó làm giàu có, làm phong phú, nhưng mà dường như nó không mấy gì tương hợp với tâm thức của người trong hoàn cảnh hiện tại. Tại sao? Thưa các vị, đầu óc của người xưa khi họ chọn con đường tu tập này, tâm thức họ nó thênh thang hơn, nó không bận biểu gì cái ăn cái mặc. Nó càng không bị áp lực của đời sống xã hội đè lên. Nó chỉ có bị một điều đó là vì cái lý giải thiền quá ư là rắc rối, quá ư mong mênh, và tâm thức người ta thì nó như cái tổ ong. Do vậy cho nên đi vào chiều hướng lý giải, hiểu thì nhiều nhưng mà tu chẳng tới đâu. Do vậy cho nên cuối thời Tống, thiền đấu ngộ ra đời để dẹp sạch lý giải, tức là dẹp hết cái mớ bồng bông của lý giải về thiền đi, hướng anh về một con đường đó là đi thẳng vào công phu hành trì, cho nên phát sinh một cái loại thiền công án. Trong khi bản thân thiền đấu ngộ thì không phải công án đâu nghe. Ngay từ thời Lục Tổ, trước Lục Tổ, từ Bồ Đề Đạt Ma không phải là thiền công án. Công án là sự phát sinh tất nhiên, đối phó với một số căn cơ vào cuối thời Tống thôi. Đành rằng cái sức mạnh của đó và cái năng lực và cái hiệu quả thành đạt thì rất là cao. Thế nhưng mà nếu tính về phần trăm á, thì thưa các vị có không phải là lớn lắm. Chẳng qua đó là một pháp phương tiện xây dựng vào một thời. Cho nên thưa các vị, nhìn chung lại thì cái công trình muốn quảng bá thiền đấu ngộ qua cái cửa đặc thù công án Ngài Duy Lực dường như không thành công lắm. Một minh chứng là cái điều này nó tùy vào phước lực của từng vị nghe. Nhưng mà chính yếu nó là cái công phu thể ngộ và cái công phu hành trì nữa. Do vậy cho nên mình nhìn ra cái điều thưa các vị, thiền công án nó không tương hợp với tâm thức của con người xã hội hiện tại. Điều thứ hai thưa các vị rằng là có lẽ nhân duyên hành đạo cũng không đủ lớn, cho nên nhìn về cái chiều hướng phát triển thành công và người kế thừa như ta tìm rất hiếm, không có mấy người. Ví dụ như có thể tìm được cái thế hệ thứ hai, thứ ba của Hòa Thượng Duy Lực trên đất Việt Nam hoặc trên đất Mỹ, dường như họ cũng chưa đạt đến cái trình độ nào so với cái con đường bước vào cửa có thiền đấu ngộ thông qua cửa công án đâu nghe. Cho nên, thưa các vị, không trách chi ông cụ, chúng ta ông cụ chọn cái môn thiền giáo đồng hành là như vậy. Đúng và chính xác, nếu đi vào cửa thiền đấu ngộ bằng cái cánh cửa của công án thì thưa các vị, chưa có kiến tánh, chưa có triệt ngộ thì không làm ăn gì được cả. Tại vì anh có học kinh gì đâu. Giáo lý đạo Phật anh coi nó là tạp độc nhập tâm. Do vậy cho nên thưa các vị, mà một đời có khi cái năng lực học không có, năng lực tu thì mày mò cứ dồi mài một công án, cho nên nó làm cho cái đầu rất là căng thẳng. Xã hội đã căng thẳng, đời sống đã căng thẳng, bây giờ mình lại chọn một pháp môn để bức tử tâm thức mình, làm cho nó căng thẳng thêm. Thưa các vị, đây không phải là cách tốt nhất trong hoàn cảnh xã hội hiện tại. Đó là mình dẫn ra một vị, đó là Ngài Di Lực để chứng minh. Người thứ hai, cái sức mạnh và ảnh hưởng của ông, cái công phu dạy dỗ của ông và cái xí đồ mong muốn thành đạt cái công trình truyền thiền đổ ngộ nơi đất nước Hoa Kỳ này rất lớn, đó là Ngài Độ Luân. Các vị biết Ngài Độ Luân không? Ông già xây dựng dạng Phật Thánh Thành đó, Tiền sư Độ Luân. Ông còn cái tên nữa, cụ này tự hào rằng mình là người kế thừa của năm tông bảy phái nghe. Lâm Tế Quy Ngưỡng Tạo Động Vân Môn Pháp Nhãn. Lâm Tế thì có hai nhánh là Dương Kỳ và Hoàng Long. Ông tự hào mình là người kế thừa của năm tông bảy phái thiền Trung Hoa, có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ này để hành đạo. Và mơ ước xây dựng một cái Phật hậu viện Pháp giới, chứ không phải là Phật hậu viện của đất nước Hoa Kỳ. Thế nhưng mà khi ông ra đi rồi, thưa các vị, dường như dòng tu của ông nó không phát triển là mấy. Tóm lại, lượt ngang qua những điều này rồi chúng ta mới quy chiếu lại rằng là chúng ta đang đứng ở chỗ nào, chúng ta đang tu pháp môn hành trì gì. Đây là điều thứ nhất mình lượt ngang, gợi ra một câu hỏi để đại chúng có thể tự mình nhận diện về đời sống tu tập của mình. Nhân chúng ta học một bài rất là quan trọng, đó là diệt thọ tưởng định. Thế rồi mình có thể thêm một bước nữa. Đã có A, có B, rồi bây giờ thêm có bằng C nữa đi cho nó đủ nè. C. Thật ra chúng ta đi loanh quanh trong việc này thôi nha. Thì sao mình kiếm chuyện tiếp? C vấn đề. Mình muốn thưa các vị rằng đó là quy chiếu là tự thân. Nó có 3, 4 gợi ý nữa đây. Điều thứ nhất là hãy chọn cho mình. Điều thứ hai, mọi con đường đều đến Ta Mã cả. Điều thứ ba là chín chắn nhìn lại thân tâm và chỗ đứng của ta. Mình lượt ngang qua những điều mà chúng ta nhận diện về sinh hoạt Phật giáo hiện tại. Nếu mình nhìn rộng thì sinh hoạt Phật giáo hiện tại của Việt Nam, của nhiều nơi, họ hướng dẫn tu tập, tức là tu tập cho tự thân và hướng dẫn Phật tử tín đồ. Và khi các vị đã nhận diện được cái hiện tình đạo Phật xảy ra và đời sống tăng già chúng ta hiện tại ra làm sao, thì các vị sẽ chọn cho mình một phương pháp hành đạo, một phương pháp tu tập. Kỳ thực rằng là cái công trình hành đạo của chúng ta thành tựu ít hay nhiều, thưa các vị, nó tùy vào cái công phu tu tập chúng ta nghe. Tức là công trình hành đạo, cống hiến năng lực của mình cho đời, đền ơn đáp nghĩa trần thế này, thưa các vị, nó tùy vào nỗ lực tu chúng ta ra làm sao, chúng ta làm được cái việc ra làm vậy. Hay nói một cách rất là nhà quê, như mấy bà cụ già mình mà bảo rằng là khi thầy là cái tô thì thầy cho người ta nước đầy cái tô, thầy là một cái lu nước to, thế thì nước của thầy có thể uống được nhiều người. Thế là thầy là một dòng sông thì thiên hạ tha hồ uống không bao giờ cạn. Cho nên thưa các vị, hãy chọn cho mình một con đường, một lối đi, một cách hành trì, một cách dũng công, một sự tôi luyện nuôi dưỡng chính mình để thành tựu được bản hoài tu tập. Đây là điều thứ nhất gợi ý. Không ai bắt ai tu pháp môn gì cả. Cái điều này tùy vào trình độ tâm thức của ta, nhận diện của ta, năng lực học của ta, cộng với cái phần thâm sâu là nghiệp thức của ta đã gieo trong quá khứ nha. Nếu cái nhân duyên của ta, tập khí của ta nó chỉ hướng về hướng này thì không thể bắt ta đi về hướng kia được. Ví dụ như nó hướng ta về cái hướng tôn thờ thần linh, ngưỡng mộ về đạo nhất thần thì chúng ta không thể đến đạo Phật. Rồi hướng chúng ta đến một cái tôn giáo có năng lực trí tuệ làm nền tảng để tự mình giải quyết đời sống mình, cho phép mình được quyền độc lập tư duy, Do vậy cho nên mình đến với Phật giáo, mình nghĩ rằng là vận mệnh của tôi, đời sống của tôi, buồn vui của tôi, hạnh phúc của tôi, lên hay xuống của tôi là do tôi quyết định, không do thần linh. Thế cho nên thưa các vị, tùy vào nghiệp thức của chúng ta đã quân trong quá khứ, năng lực, chủng nhân chúng ta đã gieo trồng và chúng ta chọn cho mình một pháp hành trì. Điều thứ hai, có một câu nói của Tây Phương rằng là mọi con đường đều đến La Mã cả. Tại vì thưa các vị, dường như thành phố La Mã nó có một cái thiết kế đặc thù nha. Nó như cái hoa sen chính giữa vậy. Tất cả con đường hướng ra, từ đó mà hướng ra. Cho nên tất cả con đường đi vào thì từ bên ngoài đi vô cũng tới La Mã thôi. Tuy nhiên, ứng dụng câu này vào đời sống tu chúng ta nghĩ rằng mọi con đường đều thành đạt thánh vị, nhưng mà nó có những yếu tố. Yếu tố chi? Điều thứ nhất, tùy vào sức đi của ta. Tùy vào cái bước chân của anh, sức mạnh anh đi có thể đến mà không đến, có khi chết giữa đường. Có khi tâm thức của anh nó chưa có chuẩn bị. Do vậy cho nên đi nửa chừng anh muốn quay lui, hoặc là nửa đường anh cảm thấy cái nhu cầu đi tới không cần thiết nữa, anh dừng lại bên đường, dừng lại quán trọ bên đường và ngủ lại một giấc dài. Ngủ giấc dài không hàm nghĩa rằng là thức dậy đi tiếp, mà có hàm nghĩa rằng là rồi lại chìm mịt mờ trong cõi tử sinh. Cho nên thưa các vị, sức đi của ta nó cho chúng ta đoán định rằng là con đường này mình đi tới cũng không nghe. Điều thứ hai là lâu hay mau, vui hay buồn còn là vấn đề nữa. Con đường có khi nó rất là vui, tại vì ta biết cách đi, có những người bạn đồng hành trên con đường đi, ta biết thưởng thức được cái điều kiện của bước chân ta đi, bông hoa cỏ dại bên đường. Thế nhưng mà cũng có những trường hợp mình đi mà dường như nó đầy khó khăn, đầy khốn khổ. Do vậy cho nên cái điều thứ hai này nó tùy vào trình độ tâm thức của ta, tùy vào cái năng lực, hiểu biết và cái khả năng thưởng lãm của chúng ta mà trên con đường ta đi nó bông hoa cây cỏ hoặc là mây trời hoặc là những thưởng thức hỷ lạc. Tuy nhiên những vấn đề này nó không phải là thi ca gì cả, mà nó là cái sự thông tuệ của từng con người tu tập. Nếu mình tu tập có được năng lực trí tuệ, có được trình độ học Phật nhất định, thì thưa các vị, trên con đường tu tập của mình dường như là đời sống mình càng ngày càng thăng hoa, niềm vui rạng rỡ. Không có chuyện là phải cúi đầu gầm mặt khổ hạnh và trừng mắt giống như là đi giết giặc cướp, tức là mặt đằng đằng sát khí để đi trên con đường tu tập, không. Do vậy cho nên thưa các vị, cái chuyện vui buồn của người hành giả trên đường đi đó tùy vào, thứ nhất, tùy vào phước lành của anh. Điều thứ hai, tùy vào quan niệm sống của anh. Điều thứ ba, tùy vào trí tuệ của anh. Điều thứ tư là tùy vào cái mức độ hàm dưỡng nội lực Phật Pháp trong anh ra làm sao mà trên con đường anh đi, anh có thể vừa làm ích lợi cho mình, thành tựu được tuệ giác, chứng nghiệm Niết Bàn, vừa giúp được người đồng hành cùng đi với ta. Đây là những chuyến tàu có khi rất vui. Tóm lại, nó có sự khác biệt vô cùng chứ không hề mọi con đường đều đến La Mã nghe. Có sự khác biệt. Và cái khác biệt nhất định này tùy vào nội lực tu của các vị. Thứ hai là tùy vào năng lực trí tuệ của các vị. Điều thứ ba, tùy vào phước lành của các vị. Điều thứ tư, tùy vào cái bản nguyện của các vị mong muốn đó nghe. Cho nên người ta xin ra cái con đường Bồ Tát Đạo là như vậy, để hướng dẫn cho những người trên con đường về La Mã đó, họ có những người bạn đồng hành, có những niềm vui, có những hỷ lạc trên cái bước đường họ cùng nhau đi về. Đích điểm của nó là như vậy. Đó là mình giải thích điều thứ hai. Và cái điều này không ai giúp ta được cả, ta phải tự mình chọn lấy. Thế là điều thứ ba, gợi ý nơi đây là chín chắn nhìn lại thân tâm và chỗ đứng của ta. Là nghĩa gì? Thưa các vị, cuộc sống này dường như nó không cho phép ai bắt chước ai cả. Đơn giản một điều là chúng ta sinh ra chúng ta đã có một sắc thái khác biệt, không ai giống ai. Ngay dấu vân tay của ta đã không hề có sự giống nhau rồi. Ngay nét viết của chúng ta dù bắt chước, nhưng mà thưa các vị, cái hồn của nét viết vẫn không giống nhau. Có những thầy, những cô thấy người ta viết thư pháp quá đẹp, hoặc là thấy thầy mình viết quá đẹp, bắt chước viết y như vậy. Nhưng mà giống thì giống đó, nhưng mà cái hồn của nó khác chứ, cái thần thái nó khác nha. Cái điều này thưa các vị nó luôn đúng mọi lĩnh vực nghe. Cũng cùng là một bản nhạc như vậy, cũng một tấu khúc ngắn như vậy, thế nhưng mà với một tâm thức thoáng đãng, mênh mông, một tâm thức đầy ngạo nghễ, nó khác biệt với một tâm thức là nó đầy trần lũy khổ đau, đầy sầu tuổi bất an. Một tâm thức mà nó đầy gai góc thì cũng một tấu khúc, một nhạc điệu vậy, nhưng mà đàn lên thì mình nghe có gai nhọn đâm vào. Thế là một tấu khúc như vậy, thế nhưng mà với một tâm hồn thoáng đãng, mênh mông thì hắn đàn lên nghe như trời xanh lộng lộng, nó khác biệt nhau. Do vậy thưa các vị, chín chắn nhìn lại thân tâm và chỗ đứng của ta, nó hàm nghĩa thứ nhất, nhìn lại mình để có thể tra vấn coi mình muốn làm gì cho đời sống mình ngay hiện tiền, chọn pháp môn hành trì này hay là chọn đời sống tu để sống lay lắt qua ngày. Quyết lòng tu không phải là để làm một việc là nhẫn nhơ giữa trần đời. Cao vời của những bậc thượng sĩ ngày xưa là thành đạt trí tuệ, chứng nghiệm niết bàn. Cho nên họ đi vào cái tầng diệt tầng định một cách đơn giản. Còn chúng ta thì nghĩ rằng mình chưa đạt đến mức độ đó, nhưng mà tối thiểu thì thưa các vị vẫn phải thành đạt những bước tiến nhất định trên đường tu. Thành đạt cao nhất là chi? Đi vào cửa thiền tập chánh niệm, các vị đã thành đạt được cái bước căn bản, đó là biểu hiện được cái nhân cách ổn định, hài hòa, bình thản, tươi vui của một người có tu tập. Biểu hiện thứ hai, tâm tham sân si dường như nó rơi rụng từ bao giờ. Biểu hiện thứ ba thưa các vị rằng là mình chưa thể làm được nhiều đóng góp gì cho đời, cho đạo cả, nhưng mà tối thiểu một đời sống mình cũng làm được cái gương lành cho bằng hữu, cho bạn bè, cho người thân, cho Phật tử, cho cư sĩ tín đồ. Biểu hiện thứ tư vô cùng quan trọng là làm chi thì làm tôi không biết. Thế nhưng mà cái giai đoạn cuối cuộc đời rồi, thưa các vị mình dành cái thì giờ vô cùng quan trọng là để quán chiếu mọi việc, mọi thành đạt của mình. Nó chỉ là bọt bong bóng mà thôi. Nó đến, nó đi, nó phù du, nó vô chừng, cho nên ta xả ly để an hòa, tịnh lạc, đi vào cái trạng thái bỏ hình hài này một cách nhẹ nhàng, không có vướng víu, không đến nỗi chết tức tưởi, máu mồm máu miệng nó chảy ra, không đến nỗi như vậy đâu nghe. Đó là ba bốn bước thành đạt khi ta nhìn lại mình, vấn lòng tự hỏi và đặt cho mình giá trị đời sống phải làm gì, thì tự nhiên ta làm được những điều này. Đó là quy chiếu này tự thân nói cho nhau nghe. Đây là cái lý giải thứ ba, đi vào con đường diệt thọ tưởng định rồi chúng ta chia sẻ với nhau những vấn đề trong đây. Còn gì nói cho nhau nghe nữa không? Dường như còn có 5 phút nữa thôi, giờ dừng lại sớm, nhường thì giờ cho quý ni sư, quý sư cô đặt những câu hỏi cho vui. 5 phút. Dạ mời. Thực ra cái người đi buôn đó, ông học từ truyền thống của các vị sư mật thừa Tây Tạng, chứ không phải ngoại đạo. Điều thứ hai, ngoại đạo họ có thể tu cái phương pháp yoga của họ, cũng có được cái tầng định nhất định. Họ có thể nhiếp niệm, họ có thể dừng hơi thở. Thế nhưng mà cái quan trọng của vấn đề ngoại đạo đó là không đặt nền tảng trên quán chiếu về ngũ uẩn vô ngã, không thấu đạt được bản chất con người vốn là vô ngã, hay nói cách khác là không có thể nghiệm được hương vị niết bàn vốn là trạng thái vô ngã. Do vậy cho nên cái chấp trước họ về thân nó vẫn còn. Họ có thể luyện tập để có được cái tầng định nhất định, có thể nhịn thở vài ba tháng hoặc nửa năm. Thế nhưng mà thưa các vị, do chấp trước năm uẩn, do vậy cho nên họ không thể giống như đạo Phật là như vậy. Trong khi các vị thánh là hán nhập diệt thọ tưởng định thì các ngài đã xả ly được chấp trước, đã thấu đạt lý vô ngã của đạo Phật, biết rõ rằng năm uẩn vốn không. Do vậy cho nên họ liền an trú luôn thể niết bàn, chứ họ không có giống như ngoại đạo. Còn ngoại đạo thì có thể vào được cái trạng thái của nhịn hơi thở và có thể chết chơi chừng 5-10 năm, thế nhưng mà cái chấp trước về năm uẩn của họ nó vẫn còn nguyên. Do vậy cho nên khi họ xả định rồi thì cái chuyện phát sinh đó là giống như mình kể đó. Cái ông đó rất là mê ngựa, hoàng đế gạt ổng về triều rồi chôn ổng, rồi tới chừng ổng vừa xả định thì cái việc đầu tiên ổng hỏi là ngựa của ta đâu, ngựa ta đâu. Tất cả trạng thái tâm hành quá khứ nó liền có mặt lại ngay sát na vừa thức định thôi. Nó là như vậy, có sự khác biệt như vậy nghe. Thế thì trong ngoại đạo, cái này không phải trong ngoại đạo mà dường như là trong Phật giáo mình thấy trong cái chuyện của các vị sư Mật Thừa kể cho các vị nghe, dường như là ngài Sahara ai đó, Sahara hay là vị Mahavira gì đó mình quên mất tên đi, mình đọc ở trong 84 vị đại sư Mật Thừa, đó là ông sinh ra đã có thần thông rồi. Và cái thần thông dính liền lại với cái truyền thống Mật Thừa, người ta đôi khi cũng nhầm lẫn là những thần thông ấy là những sự thành đạt trong con đường tu, nhưng mà đôi khi không phải như vậy. Cái vị đạo sư này, ngài sinh ra là ngài đã có được cái năng lực thần thông, do vậy cho nên tới chừng lớn rồi ngài bắt đầu tu thì ngài nhìn ra một điều, đó là có một người con gái. Đó là một người có cái nhân duyên lành rất lớn với ông trong nhiều kiếp, cho nên ông cưới cô nàng đó. Và ông thì dòng dõi Bà La Môn, mà cô nàng thì lại là dòng dõi giai cấp hạ tiện. Do vậy cho nên cả một cái thế tộc Bà La Môn người ta đuổi ông, người ta nói không có được như thế này. Thế rồi ông mới dẫn cô nàng đi vô rừng, mà cô nàng đó vừa là người hầu, vừa là người đệ tử trung kiên hầu hạ ông, cho nên cô nàng nuôi ông. Mỗi ngày ông chỉ một việc, đó là tọa thiền tu tập yoga thôi. Thế là một hôm ông bảo cô nàng rằng là ta muốn ăn cái món canh cà ri củ cải. Cô nàng mới đi ra xóm xin cà ri, xin củ cải về nấu một tô canh rất là ngon, rồi bưng lên dọn cho ông. Thì ông nhập định. Và chúng ta cứ thử hình dung rằng là một cái cơ nhập định của ông như vậy thì 12 năm sau mới xả định. Và khi xả định ra rồi thì ông kêu nó này, cà ri củ cải của ta đâu? Thì các vị biết rằng là trước khi nhập định thì cái ý niệm là ăn một tô cà ri củ cải. Thế rồi 12 năm chứ ít gì đâu. Nhưng mà khi xả định rồi thì ý niệm đầu tiên trước khi vào định đó nó liền trở lại, cho nên là gọi cô nàng hầu bảo rằng là cà ri củ cải của ta đâu. Cô nàng dở khóc dở cười, nhưng mà phải một cái điều đặc thù là cô nàng này đó là một nữ thần Dakini nha. Trong cái từ của Phật giáo truyền thống Tây Tạng hay dùng cái từ Dakini, đó là một vị nữ thần. Và chống nạnh và điểm mặt và nói này, quá ra 12 năm nay ông đâu có tu tập gì đâu, chẳng qua ông chỉ chìm trong giấc ngủ dài. Do vậy cho nên khi thức định là ông đã hỏi cà ri củ cải, thế thì tu làm gì? Chẳng có trí tuệ, chẳng có chứng thiền chứng định gì cả, mà chỉ là một giấc ngủ dài thôi. Thế rồi ông mắc cỡ quá, ông nghĩ rằng lời bà khai thị rất là đúng, cho nên sau đó ông rất là bỡ ngỡ. Bà mới nói rằng là ông không thể rời đời sống đang tu tập được, ông phải bắt đầu đi vào con đường tu tập thực sự. Và chừng nào có được tri kiến chánh pháp thì lúc bấy giờ mới nói đến cái chuyện là nhập định, mới nói đến chuyện thành công nghe. Còn chỉ có nhập định đơn thuần thì không phải là sự thành công của chánh pháp. Tóm lại, thưa các vị, việc tận định của Phật dạy thì nó có cái nội hàm bên trong là có chánh kiến. Chánh kiến đầu tiên đó là biết rằng năm uẩn bốn vô ngã là chánh kiến. Chánh kiến thứ hai, biết rằng là xả hình hài tứ đại, xả luôn năm uẩn rồi thì thể nhập vào niết bàn. Còn trong khi đó thì ngoại đạo vẫn có khả năng đi vào tầng định như thế này, nhưng mà không có chánh kiến. Tức là không có liễu ngộ đạo, không nương vào con đường giáo pháp Phật hành trì, cho nên có thể họ có được cái năng lực nhịn thở, chết thử chừng một vài năm, thế nhưng mà vẫn không phải là người đệ tử Đức Như Lai thấy đúng được chánh pháp để tu tập. Khác biệt là như vậy. Tất nhiên, chúng ta thì chưa có nhập cái tầng đỉnh gì cả. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng là khi các vị đi vào con đường tu học, các vị thấu tỏ được chánh pháp rồi, thì trên con đường tu tập chúng ta, dù chưa nhập diệt tận định, nhưng mà đời sống chúng ta mỗi ngày, trạng thái tâm chúng ta nó an ổn, hài hòa, và hiểu rõ được bản chất của năm uẩn vốn là vô ngã, thì từ nền tảng này, các vị dù có phất phơ tu mấy đi nữa, nhưng mà chắc chắn rằng là tới già các vị vẫn xa ly được những chấp trước của mình đối với sở hữu vật chất bên ngoài. Đối với sở hữu đó là hình hài này, càng xả ly rất dễ dàng nữa là sở hữu những buồn, những vui, những ưu tư phiền muộn của các vị. Tuy chưa đạt thẳng vào đầu nguồn của ngũ uẩn vô ngã, nhưng mà các vị đã thấm được hương vị Phật Pháp. Cho nên cái năng lực chấp trước của ta theo với tiến trình tu từng ngày nó nhẹ dần, nó vơi dần. Và cái an lạc của hương vị tu tập này nó tăng trưởng với cái mức độ, đó là mức độ tinh tấn tu tập đều đặn của chúng ta. Đó là theo cái nhìn của mình nha.
Xin cảm ơn quý ni sư. Thứ hai tuần sau chúng ta gặp lại buổi nữa.